Một lần nữa chúng ta có cơ hội được gặp nhau trong đền thánh của Ngài. Dẫu ít người, nhưng tôi cảm tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta đều giống như Chúa Giê-xu. Quý ông bà biết chúng ta giống như Chúa Giê-xu ở điểm nào không? Tiên tri Ê-sai nói gì? Chúng ta và người ta che mặt chẳng thèm xem Chúa Giê-xu. Mỗi chúng ta cũng che mặt, che mặt. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, một phước hạnh ban cho chúng ta giống như Chúa Giê-xu. Mỗi chúng ta được Chúa cho hiện diện trong đền thánh của Ngài hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em, lịch sử thế giới có một sự trùng hợp đặc biệt mà có lẽ quý ông bà anh chị em không nghĩ tới. Lạ lùng lắm, cứ một chu kỳ 100 năm thì thế giới này có một cơn đại dịch xảy ra. Đúng 100 năm. Chẳng hạn như năm 1720, dịch bệnh phát xuất từ thành phố Marseille ở bên nước Pháp của chúng ta, lan rộng ra cả nước Pháp, cả những Âu Châu và xa hơn nữa. Và cơn dịch đó đã làm cho 100.000 người bị chết. Rồi 100 năm sau, năm 1820, do bị ô nhiễm ao hồ ở tại Á Châu, làm cho cả Thái Lan, Indonesia, Philippines và nhiều nước khác nữa bị ô nhiễm một cơn bệnh dịch lại tràn lan, và cũng làm cho 100.000 người chết. 100 năm sau nữa, tức là sau khi Thế chiến thứ nhất xảy ra năm 1920, một cơn cúm gọi là một loại siêu vi đã xảy ra tại nước Tây Ban Nha, lan truyền ra khắp Âu Châu, cả thế giới. Và cơn đại dịch này kinh khủng hơn corona này nữa, thưa quý ông bà anh chị em, đã làm cho 500 triệu người bị nhiễm bệnh. Và bao nhiêu người chết, quý ông bà biết không? 50 triệu người chết, thưa quý ông bà anh chị em, kinh khủng vô cùng. Rồi bây giờ năm 2020, tức là 100 năm sau nữa, thế giới này đang chứng kiến một cơn dịch bệnh rất là lớn nữa, virus corona hay là COVID-19, đã lây lan từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, lan tràn khắp nước chung quanh, lan tràn qua cả Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu và cả Úc Châu nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và cho đến giờ phút này, quý ông bà anh chị em có biết bao nhiêu người bị lây lan bệnh không? Có 7.621.360 người bị lây bệnh, và có 247.315 người chết, tức là gần 500.000 người chết trên thế giới này đã, thưa quý ông bà anh chị em. Bệnh này khi chỉ nghe tiếng thôi thì ai nấy đều sợ hãi, đều bàng hoàng, đều lo tránh nó. Cơn sợ hãi xảy ra khắp thế giới này, ngay cả trong gia đình của chúng ta, hội thánh của Chúa tại đây và cả nước Pháp này và nhiều nơi trên thế giới, thưa quý ông bà anh chị em. Giáo sư David Robert nói rằng cái cơn sợ về dịch bệnh này đã làm cho người sợ đó giảm khả năng miễn dịch về virus, và do đó virus sẽ dễ hành hạ con người nhiều hơn. Ai càng lo sợ thì càng dễ bị lây lan bệnh này nhiều hơn. Vì vậy, vị bác sĩ này khuyên chúng ta rằng đừng làm cho mình sợ hãi rồi đem truyền sự hãi đó cho người khác, và người khác cũng xin đừng truyền sự sợ hãi cho người khác, cho chúng ta. để trong chúng ta có đủ sự miễn dịch chống lại corona này, để chúng ta không bị lây bệnh. Những người lây bệnh là những người hay lo sợ, và sợ thì là bị mất cái nhiễm dịch ở trong cơ thể của mình, và virus này rất dễ xâm nhập trong cuộc đời của chúng ta, và có nhiều người bị lây lan và bị chết như vậy. Nhưng làm sao cho chúng ta khỏi lo sợ? Đây là một câu hỏi mà người đời không tìm được câu giải đáp. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em có câu giải đáp rõ ràng. Đó là lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Thi Thiên 121 câu 1 đến câu 8 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua, đó là một phân một kinh một chương Kinh Thánh đã cho chúng ta sự an tâm. Vì khúc Kinh Thánh đó nói gì? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta, là gìn giữ chúng ta. Chúa là đấng gìn giữ chúng ta, một đấng cao cả uy quyền trên cả trời đất muôn vật này. Gìn giữ chúng ta thì làm sao chúng ta lo sợ, phải không thưa quý bạn cho em? Thi Thiên 121 câu 5 câu 8 chép rằng: Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chỉ đọc mấy câu đó thôi thì quý ông bà xem an tâm, bình an, không sợ hãi gì, phải không? Vì nếu tôi và quý ông bà xem có lời Chúa và đọc những câu này thì chúng ta sẽ bình an vô cùng, vì Chúa là đấng gìn giữ chúng ta. Thi Thiên đó nói cho chúng ta những điều rất quan trọng. Thứ nhất là Đức Giê-hô-va gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa. Thi Thiên 121 câu 6 chép rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Và nếu quý bạn chăm đọc thêm ở Thi Thiên 91 câu thứ 3, Kinh Thánh còn nói gì nữa? Nói Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi dịch lệ độc hại. Virus Corona được kể là một đại dịch, một dịch lệ độc hại. Và khi nghe đến, ai nấy đều sợ sệt, lo lắng vô cùng. 7.622.050 người bị lây bệnh. 424 cho tới giờ phút này là 424.325 người bị chết. Và riêng tại Pháp, cảm ơn Chúa, mấy ngày hôm nay số bệnh bị được bớt đi. Và tại Pháp cho tới giờ phút này có 29.398 người chết. Ai nấy cũng đi sợ hãi lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng lời Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va đấng gìn giữ chúng ta, đừng sợ. Thi Thiên 91 câu 5 đến câu 7 nói rõ rằng: Ngài sẽ chẳng, ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hay là sự tàn diệt phá hại giữa lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên hữu ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Rồi Thi Thiên 121 mà chúng ta vừa nghe đọc đó, câu 5 câu 7 nói rõ lắm: Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Cảm tạ ơn Chúa khi tôi đọc lời đó. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng an tâm, vì chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, quyền bính ở trong tay của Ngài. Ngài che chở gìn giữ chúng ta mỗi giờ mỗi phút. Ngài khiến cho tai họa sẽ chẳng đến gần chúng ta. Tai họa chẳng đến gần chúng ta. Nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh về lịch sử của dân Israel, khi Đức Chúa Trời sai Môi-se và A-rôn tới Ê-díp-tô để xin Pha-rô-ôn cho dân sự của Ngài, sau hơn 400 năm bị phu tù khổ sở tại đó, được ra khỏi xứ trở về đất hứa của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Pha-rô-ôn đã nhiều lần hứa cho nhưng mà cứ lần lỡ và không cho dân sự của Đức Chúa Trời đi. Dầu Môi-se và A-rôn nài nỉ thế nào, xin thế nào cũng không được. Và cuối cùng Đức Chúa Trời phải giáng xuống 10 tai họa cho dân Ê-díp-tô. Tai họa thứ nhất là gì quý bà biết không? Đó là Đức Chúa Trời bảo A-rôn lấy cái gậy đập xuống sông, dưới hồ, dưới nơi nào có nước đó, thì nước được biến thành huyết và hôi thối trong cả xứ. Rồi Pha-rô-ôn hạ mình hứa tha, nhưng rồi khi hai đầy tớ của Chúa ra về, ông cũng nuốt lời, không cho dân sự đi. Đức Chúa Trời phải cho tai họa thứ hai xảy đến. Tai họa đó là cho ếch nhái sanh ra vô số mà bò đầy khắp xứ vào trong cả cung điện nhà vua, ghê sợ vô cùng. Sợ hãi quá, Pharaoh kêu hai đầy tớ Chúa lại, nói rằng thôi được, ta sẽ cho đi. Nhưng rồi thì cũng nuốt lời không cho đi nữa. Đức Chúa Trời lại cho một tai họa khác là Môi-se, A-rôn đập cái gậy mình ở trong cái bụi đất, thì mũi sanh ra vô số bay cắn tất cả dân sự, cả đền vua chỗ nào cũng hết. Sợ quá, vua hứa nhưng rồi cũng dứt lời. Đến nỗi Đức Chúa Trời cho tai họa thứ tư là ruồi mồng xả ra khắp xứ. Rồi tai họa thứ năm là súc vật của dân Ê-díp-tô bị dịch lệ chết đầy cả đồng, nhiều cánh đồng, hôi thối khắp cả thành phố nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng cũng cứng lòng không cho Đức Chúa Trời cho ghẻ chốc xảy đến, là tai họa thứ sáu. Cả dân sự vua ghẻ chốc đầy mình hết, ghê sợ lắm. Nhưng cũng cứng lòng không cho đi. Đức Chúa Trời cho tai họa thứ bảy là cho mưa đá ào ào đổ xuống, cây cối ngã rạp, trái rụng hết, đồng ruộng tan hoang không còn hoa màu, dân chúng sắp đói. Pharaoh vẫn cứng lòng. Đức Chúa Trời cho tai họa thứ tám là cào cào xảy ra, bay mà cắn hết mọi hoa màu, cái gì vẫn tàn mặt. Quý bà cha biết cào cào châu chấu mà đi tới đâu thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ sang bằng tất cả, không còn một cái cây cối nào lá gì nó ăn hết, thưa quý bà anh chị em. Nhưng vẫn cứng lòng, Đức Chúa Trời lại cho một tai họa thứ chín là khắp xứ tối tăm hết, không ai thấy gì cả. Lúc bây giờ không có đèn điện như bây giờ, tối tăm mịt mịt, ngày như đêm, khổ sở vô cùng. Nhưng Pha-rôn vẫn cứng lòng, quý bà anh chị em. Đức Chúa Trời cho tai họa thứ 10 là giết những con trai đầu lòng. Dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu bằng cách là trong cái đêm lễ vượt qua đó, trong đêm vượt qua đó, là họ giết con chiên rồi bôi huyết của nó trên cái mài cửa, trên cái cửa của mình. Thiên sứ giết những con trai đầu lòng đi qua thì thấy con huyết đó thì bỏ đi, dân sự được bình an. Qua 10 tai họa kinh khủng này, thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, không phải là mỗi câu đều nói, nhưng mà ít nhất là phân nửa những câu đó nói gì, thưa quý ông bà anh chị em, Dân Ai Cập bị những tai vạ đó hành hạ, nhưng nơi nào dân Israel ở thì không có. Đức Chúa Trời gìn giữ dân sự Ngài khỏi mọi tai họa, thưa quý bà chứ. Lạ lùng không? Và quý bà cho em đọc kinh thánh đó lạ lùng không? Tất cả xứ đều bị hành hại bởi 10 tai vạ, nhưng nơi nào dân Israel ở, tức là ở vùng Gô-sen ở bên Ai Cập đó, dân sự vẫn bình an, tai vạ không đến cùng họ. Đức Chúa Trời gìn giữ họ khỏi mọi tai họa như vậy, thưa quý bà anh chị em, lạ lùng lắm. Và khi tôi ở nhà trong những ngày lánh nạn virus corona này, tôi liên lạc với các con cô chúa ở khắp nơi, không phải trong nước Pháp này, trong hội thánh mình không, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Việt Nam, bất cứ nơi nào, tôi đều hỏi rằng bình an không. Nhiều con cô chúa, nhất là hội thánh Chúa tại Paris, nói rằng thưa mục sư, vẫn bình an, không có gì lây lan cả, gia đình được sự gìn giữ của Chúa. Bất cứ nơi nào con cái của Chúa là những người kính sợ Ngài, những người yêu mến Ngài, thì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ gìn giữ bình an, Ngài gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa, thưa quý ông bà anh chị em. Virus corona nó rất yêu thích những người già, cỡ tuổi như tôi nó thích lắm. Ở trong nhà thờ này quý bà nhìn thì ít có người nào lớn tuổi hơn tôi mà ở đây, nhưng mà nó thích người già và nhiều người nhà trốn nó. Nhưng thưa quý bà anh chị em, tại sao mình trốn? Đức Chúa Trời đã đấng gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa. Chẳng những người già mà corona này thích mà thôi, nhưng mới đây thì cả trung niên, thanh niên, con trẻ cũng bị nữa, thưa quý bà anh chị em, không trừ một ai cả. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em cùng đến nương cậy nơi Chúa của mình, vì Ngài hứa là Ngài sẽ gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa, đừng sợ, hãy nương bóng mình ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa trẻ gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa. Chẳng những Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa, nhưng Ngài còn gìn giữ chúng ta khỏi cái gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài gìn giữ mạng sống của chúng ta. Thi Thiên 121 câu thứ 7 nói rằng Ngài sẽ gìn giữ ngươi, gìn giữ linh hồn ngươi. Chữ linh hồn ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự sống, mạng sống. Khi mà linh hồn ra khỏi thân thể thì chết. Kinh Thánh nói như vậy. Thì linh hồn đây là mạng sống của chúng ta. Mà linh hồn ở đây cũng là sự cứu rỗi bảo đảm cho chúng ta. Vì Chúa sẽ đưa linh hồn chúng ta ở với Ngài trong vinh hiển đời đời. Vì vậy, khi nói rằng Đức Sơ Va là đấng gìn giữ linh hồn chúng ta, thì nói rằng Đức Sơ Va là đấng gìn giữ mạng sống của chúng ta. Bao nhiêu người chết? Gần 500.000 người chết trên thế giới này. 7-8 triệu người bị lây lan bệnh tật. Những cái gì xảy ra giữa hội thánh chúng ta, giữa gia đình của chúng ta, thưa quý bà anh chị em? Đức Giê-hô-va giữ gìn mạng sống của chúng ta. Trong suốt những ngày qua trong hội thánh này tôi lo sợ lắm. Bởi vì nếu mà có người mà qua đời thì hội thánh không đi được. Mục sư, chỉ mục sư một vài người tới để hành lễ mà thôi. Tôi đã soạn sẵn bài giảng cho đám tang, thưa quý bạn xem, và mở một quyển sách bài giảng của tôi đã soạn sẵn rồi. Bởi vì biết rằng thế nào cũng chết, nhiều người chết chung quanh chúng ta mà. Tôi đã soạn sẵn bài giảng hết rồi. Nhưng mà tới bây giờ tôi chưa giảng được. Cảm tạ ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va đã gìn giữ mạng sống của chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Tôi có nghe một số con cô chúa, có một số người qua đời, buồn lắm. Ngay cả vợ cũng không đi nữa, chồng chết mà vợ cũng không đi được nữa quý bạn. Mục sư Lê Cao Quý đã thường đến đây với chúng ta. Ông hiện bây giờ đang hấp hối ở tại Đà Nẵng ở bệnh viện. Không biết giờ phút nào sẽ từ giã của đời này. Nhưng cái gì xảy ra đáng buồn. Tất cả con cháu của ông đều ở bên Hoa Kỳ hết. Một mình ông trơ trọi ở một mình ở tại Đà Nẵng, có những người thân và chăm sóc thôi. Bây giờ con cháu không về được. Nếu mà nay mai mà ông từ giã cõi đời này thì không có đứa con đứa cháu nào về hết. Ông có 3-4 đứa con, nhiều cháu lắm ở tại Hoa Kỳ. Giờ phút này mà nếu mà về nước Chúa thì chắc buồn lắm phải không quý ông bà anh chị em? Không ai mà đi đưa đám chia buồn gì cả thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng quý ông bà anh chị em phải cảm tạ ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va là đấng giữ gìn mạng sống của chúng ta. Không ai bị cảnh này mà hỏi chúng ta đều vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì Chúa gìn giữ chúng ta. Rồi còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ngài gìn giữ linh hồn của chúng ta, tức là bảo đảm sự cứu chuộc của Ngài cho chúng ta hưởng phúc hạnh đời đời ở trên trời. Ngài giữ gìn mạng sống của chúng ta, tức là sự cứu rỗi cho chúng ta nữa thưa quý ông bà anh chị em. Có câu Kinh Thánh nói rõ điều đó ở trong Thi Thiên 91, có câu chép rằng: ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Tức là cho chúng ta được sống lâu và chỉ cho chúng ta sự cứu rỗi, tức là Ngài gìn giữ linh hồn chúng ta cho đến đời đời, cho đến đời đời, để hưởng phước hạnh của Ngài thưa quý ông bà anh chị em. Thật là phước hạnh lắm thưa quý ông bà anh chị em khi chúng ta nghĩ về chính chúng ta ở địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, phước hạnh vô cùng. Trong những ngày qua quý ông bà anh chị em có buồn không? Không buồn, mà trái lại chúng ta còn gần Chúa hơn. Chúng ta dành nhiều thời giờ đọc Kinh Thánh, chúng ta thì giờ tôn vinh Chúa, chúng ta dùng thì giờ để cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta gần gũi kháng khích với Chúa. Chúa gìn giữ mạng sống của chúng ta. Nhưng Thi Thiên thứ 121 còn nói Chúa gìn giữ chúng ta cách nào nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu thứ 8, Đức Giê-hô-va gìn giữ chúng ta khi ra khi vào từ nay cho đến đời đời. Gìn giữ chúng ta khi ra khi vào. Thế giới ngày nay là một thế giới đi ra đi vào. Hằng ngày nếu không có bệnh virus này xảy ra đó thì quý bà biết là trên thế giới này mỗi ngày có hàng mấy chục triệu người đi phi cơ. Xe cộ thì như là mắc cưỡi đầy dãy hết. Quý bà trên về Việt Nam, Sài Gòn hay Hà Nội, chúng ta thấy cái dòng xe chạy, chúng ta thấy kinh khủng vô cùng. Người ta đi ra đi vào, đi lên đi xuống nữa, đầy dãy hết. Người xưa thì đi bằng xuồng, bằng ghe, rồi sau đó đi bằng tàu, rồi đi bằng du thuyền. Bây giờ người ta đi bằng máy bay, rồi bây giờ mới đây rồi đi bằng phi thuyền nữa quý bạn chứ. Phi thuyền lên để mà phá không trung, rồi có người còn có dự trù để mà lên trên quả tinh ở đó lập nghiệp nữa thưa quý vị. Người ta đi ra đi vào. Nhưng mà khi tôi đọc câu Kinh Thánh này, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Ngày xưa đọc không thấm thía, bây giờ thấm thía lắm. Dịch bệnh xảy ra, chính phủ nước nào cũng vậy là cách ly giữa người này với người kia, rồi ở nhà không được đi đâu. Trước đây thì là chỉ là đi chợ mua đồ, là mua thuốc, đi bác sĩ hay nhà thương mà thôi, không được đi ra ngoài. Nhưng mà vì nhu cầu có một số người phải đi ra ngoài, một số người đi nước này nước nọ bị mắc kẹt mà khổ sở lắm, họ phải đi tìm cách đi trở về. Rồi chúng ta còn đi chợ, đi búa, đi này cả, đi ra đi vào phải mang khẩu trang, phải rửa tay rất kỹ, phải làm đủ thứ mọi chuyện để mà giữ mình khỏi bị lây lan. Đi ra đi vào sợ hãi lắm. Tôi phải nằm ở nhà, cần lắm mới đi chợ một vài lần thôi. mấy đứa con nó mua đồ nó bỏ đem tới nhà bỏ đó. Những bạn bè có gì mà muốn tặng thì họ cũng bỏ ngay cửa nhà, họ kêu điện thoại nó mục sư ra lấy. Ồ, không dám đi ra đi vào, phải không thưa quý bạn chị em? Con cháu cũng không được thăm cha mẹ ông bà gì cả, ở đâu ở đó. Nhưng có một điều là chúng ta vẫn bình an đi ra đi vào, mà lời Chúa hứa rằng Ngài gìn chúng ta đi ra đi vào từ nay cho đến đời, không lo sợ, không sợ hãi gì cả. Cám tạ ơn Chúa vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, Chúa đã đấng gìn giữ chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em đi ra đi vào không sợ hãi gì cả. Chúa gìn giữ chúng ta. Có nhiều khi chúng ta đi ra đi vào, nhất là tôi thấy cô Tâm cũng đi ra đi vào nhiều lắm đó, nhưng mà Chúa gìn giữ bình an hết, thưa quý ông bà anh chị em. Cám tạ ơn Chúa lạ lùng lắm, Chúa gìn giữ chúng ta. Vì vậy chúng ta có sợ không? Ai còn sợ nữa không? Đừng sợ. Có một chiếc thuyền chở hành khách đi trên một con sông lớn. Thình lình bão tố ập tới, mưa giông đổ ầm xuống, con thuyền chao đảo gần chìm. Trong thuyền ai hành khách ai nấy đều sợ hãi, ngồi cúm rúm và run rẩy. Có một anh thanh niên nọ sợ quá, không biết làm gì mà cứ chạy tới chạy lui và nói rằng mấy ông bà ơi đừng có sợ, đừng có sợ. Nhưng mà mặt tái mét hết. Thay vì anh an ủi những người trong thuyền họ không sợ, nhưng mà anh càng nói họ càng sợ. Bây giờ không biết thuyền lật chết lúc nào, thuyền chìm lúc nào mà sợ lắm. Người lái tàu thấy nguy hiểm quá, bèn nói rằng anh ơi. Ông kia nói rằng ông kêu tôi hả? Phải, tôi kêu anh lại đây. Anh đi tới. Bây giờ anh có thể giúp tôi một việc không? Người lái tàu nói. Người hành khách này nói được. Và anh có nhìn thấy cái cột buồm ở trên phía sau tàu đó không? Anh nói nhìn thấy. Bây giờ tôi xin anh giúp tôi một việc là anh đi ra cái cột buồm đó, ôm chặt cái cột buồm đó để cho chiếc thuyền không còn nghiêng ngửa nữa. Anh đồng ý ra ôm cái cột đó giữa trời mưa như vậy, thưa quý ông bạn. Hành khách ở trong thuyền này thì bây giờ không còn cái anh này chạy tới chạy lui làm lo sợ nữa, yên tâm. Mà thật ra anh ôm cột cờ cũng ít lợi gì cả. Nhưng mà anh lái thuyền này nói rằng anh ôm đó để tôi có thể đưa chiếc thuyền vô bờ bình an. Và cuối cùng chiếc thuyền vô bình an. Tôi muốn nói với quý bạn cho em rằng giữa cơn dịch bệnh virus corona này, bao nhiêu người chạy tới chạy lui sợ hãi, mặt mày không còn chút máu, họ sợ lắm. Nhưng chúng ta là có Đức Chúa Trời quyền năng đứng gìn giữ chúng ta. Hãy ôm chặt lấy Ngài bởi đức tin của mình, thưa quý bạn cho em. Ôm chặt đi, đừng ai sợ hãi, ôm chặt Chúa đi rồi chúng ta thấy sự bình an của Chúa đầy dậy trên chúng ta. Và xin Chúa dạy chúng ta bài học này. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng ta. Hãy lấy đức tin ôm chặt lấy Ngài mỗi ngày mỗi giờ để chúng ta sống bình an không sợ hãi. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.